Thưa thính giả, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2022 đã chính thức khép lại với chức vô địch một lần nữa thuộc về đội tuyển Thái Lan. Dù rất nỗ lực nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo không thể ghi được bàn thắng và đành chấp nhận ngôi á quân của giải. Tuyển Việt Nam không thể có lời chia tay trọn vẹn dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, đội tuyển nước ta vẫn khẳng định được vị thế là một trong hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Đó cũng là một trong những thành tựu nổi bật của huấn luyện viên Park Hang-seo sau 5 năm dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam. Câu chuyện về huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ là chuyện về bóng đá mà còn là câu chuyện về mối quan hệ hữu nghị hai nước Việt-Hàn. Đây cũng là nội dung được tôi, biên tập viên Trịnh Phương và nhà báo Duy Hưng đề cập trong podcast Điều bạn quan tâm hôm nay. Vâng, có lẽ nhà báo Duy Hưng và quý thính giả cũng sẽ có chung cảm xúc buồn như tôi khi mà chúng ta chứng kiến thất bại 0-1 ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Tuyển Việt Nam thì không thể có lời chia tay trọn vẹn dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong trận đấu cuối cùng của thầy Park trên băng ghế chỉ đạo đội tuyển, Quang Hải cùng với đồng đội đã thua 0-1 trước đội tuyển Thái Lan, qua đó chỉ về nhì chung cuộc. Đó là thất bại tâm phục khẩu phục nối dài chuỗi trận không thắng trước kình địch số 1 Đông Nam Á của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lên con số 6. Có lẽ là tất cả chúng ta đều có chung suy nghĩ là với những cống hiến cho bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo xứng đáng có một lời chia tay đẹp hơn. Nhà báo Duy Hưng có cùng chung suy nghĩ như vậy không ạ?
Vừa rồi thì biên tập viên Trịnh Phương có một câu nói với tôi là có lẽ là cũng sẽ buồn lắm. Tôi thì không buồn lắm, tôi buồn nó mức là cũng hơi buồn, nó vừa phải thôi. Không như nhiều người, có những người thì cảm thấy quá thất vọng, thế rồi là đăng những cái status có thể nói là khá là cực đoan. Tôi nghĩ là nếu có buồn thì cũng không phải buồn vì ta không vô địch, mà có lẽ là ta buồn vì mai đây thì sẽ không còn thấy bác đi cùng đội tuyển chúng ta nữa thôi. Tất nhiên là cũng có hơi thất vọng khi mà xem hai trận đấu đó. Vấn đề là ở lối chơi của tuyển Việt Nam, rõ ràng là nhìn chung chúng ta có thể thấy, kể cả không phải là người am hiểu lắm về bóng đá thì cảm giác nó cũng không thanh thoát và nhanh như Thái Lan, đúng không nào? Vậy nên là khi kết quả nó như vậy thì cũng khá là hợp lý thôi. Vấn đề là chúng ta sẽ phải nhìn ra những cái điểm yếu của mình để từ đó mà khắc phục, thay vì là chúng ta cứ ca tụng nhau vào số 1, tức là tự mình mẹ hát con khen hay để chị Phương ạ. Còn về câu chuyện thầy Park thì đúng là như vậy. Huấn luyện viên Park Hang-seo thì đã bắt đầu câu chuyện thần kỳ với bóng đá Việt Nam bằng việc là đưa đội tuyển ra nước ngoài thi đấu và đã trở về với tấm huy chương bạc. Rõ ràng là dù không đoạt cúp vô địch nhưng ngôi vị á quân U23 châu Á 2018 vẫn có thể coi là một kỳ tích, và nó đã trở thành một cơn gió lành thổi bùng cảm hứng không chỉ là trong giới bóng đá mà là cả với người hâm mộ. Và như Trịnh Phương và quý vị đã biết ấy, thì tới ngày chia tay bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng lại dẫn quân ra nước ngoài thi đấu và lại trở về với một tấm huy chương bạc, nhưng lần này là với tuyển quốc gia. Ở ngôi vị á quân lần này thì không mang theo niềm vui chiến thắng như là ngôi vị á quân U23 châu Á 2018, mà nó là dư vị buồn vì thất bại trước kình địch Thái Lan. Và bên cạnh đó thì cũng là cái nỗi bâng khuâng khi mà chúng ta sẽ phải từ biệt một biểu tượng mà đối với nhiều người có thể coi là một thần tượng. Thật là tiếc khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo không thể chia tay với bóng đá Việt Nam bằng một trận thắng với chức vô địch AFF Cup 2022. Và cũng thật là tiếc khi mà 5 năm trôi qua chúng ta cảm giác nó quá là nhanh. Và như nhiều người nói thì là bữa tiệc bóng đá của Việt Nam và thầy Park thì cũng đến lúc cũng tàn. Ở tại cuộc họp báo sau trận đấu thì bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo, ông đã nhận trách nhiệm một thất bại về mình. Ông có nói là kết quả trận đấu không được như mong muốn và đó là do năng lực của tôi còn chưa đủ. Tôi muốn gửi lời xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Về phía các cầu thủ thì họ đã cố gắng hết sức mình. Tuy nhiên đây là một trận đấu khó khăn bởi vì Thái Lan được thi đấu trên sân nhà của họ. Tôi rất mong người hâm mộ không chỉ trích các cầu thủ và động viên để họ tiếp tục tiến bộ. Thế còn khi được hỏi về điều tiếc nuối nhất sau khi chia tay bóng đá Việt Nam thì huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết là ông tự oán trách bản thân mình về việc không giành được chiến thắng ngày hôm nay. Tôi sẽ cần suy nghĩ lại, tìm ra những sai lầm trong trận đấu của ngày hôm nay. Chia tay là giây phút phải chuyển đổi nhiều thứ. Có nhiều cái chia tay, chúng ta sẽ phải chịu đựng những tình cảm, những nỗi đau, những thứ mình phải chịu đựng. Có những người tôi làm tổn thương họ, Tôi cũng muốn làm thế nào để an ủi họ. Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng biết làm thế nào bây giờ? Vì đó là hiện thực. Tôi phải tìm con đường để khắc phục. Nếu có nỗi buồn cá nhân thì phải khắc phục thôi. Và chị Phương ạ, thật sự là tôi cảm nhận về ông là một con người hết sức là khiêm nhường. Ông dám làm, dám chịu, không có đổ lỗi cho ai cả. Và bản thân tôi thì tự cảm thấy rất là xấu hổ khi mà đã rất là hoài nghi cái ngày đầu mà khi mà thầy Park mới đến Việt Nam để nhận chức huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Và ngày đấy thì ông bị gọi là ông ngủ gật. Và với cá nhân tôi thì thêm một lần nữa tự rút ra bài học là không thể đánh giá một con người qua bề ngoài được.
Vâng, có lẽ đó không chỉ là suy nghĩ của riêng nhà báo Duy Hưng đâu, mà của khá là nhiều người khác nữa. Như nhà báo Duy Hưng vừa chia sẻ thì sau họp báo, sau lời tâm sự của huấn luyện viên Park Hang-seo thì chúng ta có thể cảm nhận rõ là có lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là người buồn nhất khi phải chia tay bóng đá Việt Nam với một cái kết quả không được như mong muốn. Chúng ta cũng biết rằng trong bóng đá không phải cứ muốn là được. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã thua một trận đấu, nhưng mà nhìn cả quá trình hành trình đã đi qua suốt 5 năm, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn có thể tự hào về thành tựu của ông. Có lẽ là không nói quá khi đưa ra nhận định là thầy Park đã nâng tầm tuyển Việt Nam toàn diện, thưa nhà báo Duy Hưng.
Vâng, đúng là như vậy. Thực ra thì chúng ta nên nhìn rộng ra một chút sẽ thấy ngay thôi. Trên thế giới thì các huấn luyện viên rất là tên tuổi đình đám của các câu lạc bộ danh tiếng hay là của các đội tuyển quốc gia gọi là có nền bóng đá phát triển ấy, ví dụ như là Anh, như là Italia hay là Brazil chẳng hạn. Họ nổi tiếng hơn thầy Park của chúng ta rất là nhiều. Thế nhưng mà cũng đâu thể tránh khỏi thất bại đâu. Ngay như cái thời gian đang trong thời gian này đây này thì Pep Guardiola bây giờ cũng đang rất là gặp khó khăn khi dẫn dắt Manchester City đấy thôi. Ta thấy là sau 5 năm thì huấn luyện viên Park của chúng ta đã chia tay bóng đá Việt Nam với một bộ sưu tập thành tích có thể nói là không phải là ai cũng có. Á quân U23 châu Á này, hạng tư ASEAN, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết ASEAN Cup, huy chương bạc King Cup và huy chương vàng SEA Games 30 năm 2019, vào đến vòng loại cuối của World Cup 2021, rồi lại huy chương vàng SEA Games 30 2022, về nhì AFF Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo của tuyển Việt Nam chúng ta thì đã thua một trận đấu với chỉ một bàn thôi. Thế nhưng mà nhìn cả hành trình đã đi suốt 5 năm qua thì chúng ta thấy là nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn có thể tự hào về thành tựu của ông. Cũng đúng thôi, như chúng ta vừa mới liệt kê ở trên đấy. Thì rõ ràng là thầy Park đã nâng tầm tuyển Việt Nam toàn diện, mang về danh hiệu ở khu vực Đông Nam Á và cùng đội tuyển của chúng ta đã vươn ra ngoài châu lục.
Quý thính giả đang nghe podcast Điều Bạn Quan Tâm với chủ đề huấn luyện viên Park Hang-seo, người gây dựng lại niềm tin và tình yêu bóng đá Việt Nam. Đồng hành cùng quý thính giả là tôi, biên tập viên Trịnh Phương và nhà báo Duy Hưng. Thưa quý thính giả, thưa nhà báo Duy Hưng, như nhà báo Duy Hưng vừa phân tích thì lọt vào top 100 FIFA, rồi tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Bên cạnh hai tấm huy chương vàng SEA Games, bóng đá Việt Nam đã giành được tất cả chỉ trong 5 năm của thầy Park. 5 năm ấy có thể nói là đã thay đổi bóng đá Việt Nam mãi mãi với những chiến công còn dày hơn nhiều thập kỷ trước cộng lại. Là một người rất yêu bóng đá Việt Nam, rất hâm mộ huấn luyện viên Park Hang-seo và cũng đã có nhiều thời gian theo dõi mảng đề tài này. Theo như nhà báo Duy Hưng thì những thay đổi mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang lại cho bóng đá Việt Nam là gì?
Nếu mà Trịnh Phương cùng với quý vị thính giả mà có theo dõi thì cũng sẽ thấy thôi. Quả thực là 5 năm qua, kể từ trận đấu đầu tiên ngày 14 tháng 1 năm 2017 cho đến trận cuối cùng là ngày 16 tháng 1 2023 là một hành trình có thể nói là không thể nào quên. Tôi nghĩ là nhiều người sẽ có một cái cảm giác là sao mà 5 năm qua? Có những người thì rất là cụ thể nhé, là tính luôn được bằng 1889 ngày, nó lại trôi qua nhanh đến thế. Sau khi mà có thể nói là tất cả chúng ta, cả những người đam mê lẫn những người mà bình thường là cũng chả quan tâm gì hay là hiểu gì về bóng đá đâu, thì đều bị cuốn vào cái dòng cảm xúc bất tận của các chiến tích nối tiếp của tuyển Việt Nam của chúng ta. Thế rồi kể cả là các đội trẻ như là U23. Tất nhiên là trong cuộc sống thì không có bữa tiệc nào là kéo dài mãi cả. Cuộc vui nào thì cũng đến lúc phải kết thúc. Thế và khi kết thúc thì sau những lời cảm ơn, một câu hỏi được đặt ra là vậy di sản của thầy Park là gì? Đó có phải là các danh hiệu, những tấm huy chương, những dấu mốc đáng nhớ hay là sự thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA từ vị trí thứ 136 vào năm 2017 và lên được đến 96 ở trong thời điểm hiện tại hay không? Thì chắc chắn rồi. Thế nhưng mà không phải là tất cả. Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 đó, thì cổ động viên Việt Nam, hội cổ động viên Việt Nam viết gọi tắt là VFS ấy, thì đã làm một cái tifo, tức là một cái hình ảnh lớn dạng như là poster ấy, ở trên khán đài. Nếu mà Trịnh Phương xem cái trận đấy thì cũng nhìn thấy với cái hình ảnh là thầy Park và dùng cái tifo đấy thay cho lời cảm ơn. Bởi vì là chính ông ấy thì đã thổi bùng lên cái ngọn lửa ở trong cái hội cổ động viên này, đồng thời là giúp cho VFS ấy đã trở nên chuyên nghiệp như bây giờ. Không hề nói quá là khi mà xuất hiện Park Hang-seo thì ông đã gây dựng lại tình yêu bóng đá của hàng triệu người, thổi bùng ngọn lửa trong họ. Có thể nói là trong đó có cả tôi nữa. Khiến tất cả mọi người có thể là yêu lại đội tuyển một lần nữa, cháy hết mình theo từng bước chạy của các cầu thủ của chúng ta. Thế và là một người Hàn Quốc, nhưng mà thầy Park từng nói là tôi luôn tự nhủ sẽ trở thành một người Việt đích thực. Ông cũng nhắc nhở các học trò của mình về lòng yêu nước, về niềm tự hào dân tộc, và ông nhấn mạnh về tinh thần Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo thì nhiều lần hét lên với các cầu thủ như thế này: tinh thần Việt Nam là gì nếu không phải là tình đoàn kết, là sự tự hào, trí thông minh và ý chí bất khuất. Trong mỗi hành động, hãy nhớ chúng ta là người Việt Nam, đừng bao giờ cúi đầu, phải ngẩng lên và hướng về phía trước. Đó, ông đã nói với học trò của ông như vậy. Khi đã chiến đấu vì tổ quốc, vì người hâm mộ thì các kỳ tích được tạo ra và kéo theo là những chuyển biến lớn về sự tự tin cũng như là dũng khí. Bỏ lại sau lưng những mặc cảm yếu nhược thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã chơi với một cái sự khát khao chiến thắng, chơi để chiến thắng trước mọi đối thủ, và tuyển của chúng ta bắt đầu vươn mình ra khỏi khu vực, cạnh tranh song phẳng với các đội bóng lớn ở những đấu trường lớn và theo đuổi giấc mơ lớn. Có những giấc mơ thì cũng đã đạt được rồi, có những giấc mơ thì chưa thành, và đặt ra cho người kế nhiệm của thầy Park một áp lực có thể nói là không nhỏ. Và như vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là có thể là sẽ là ông Philippe Chelsea. Tuy nhiên là điều chắc chắn mà huấn luyện viên tương lai được thừa hưởng thì đó là một đội bóng tốt hơn so với đội bóng mà thầy Park khi mà đến Việt Nam tiếp quản.
Vâng, với những phân tích ở trên thì có thể nói là đội tuyển Việt Nam cũng như là người hâm mộ Việt Nam phải cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã mở ra giai đoạn vàng son và mang về niềm vui chẳng thể đong đếm, cùng với niềm tin rằng bóng đá Việt Nam có thể bứt phá ngoạn mục như thế nào. Tuyển Việt Nam đã định hình lại vị thế ở Đông Nam Á nhờ công trạng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và chính điều này cũng đã được huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan Alexander Poking, người duy nhất dẫn dắt một tuyển Đông Nam Á đánh bại tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận.
Vâng, nếu mà Trịnh Phương rồi là cùng với lại quý vị thính giả mà có theo dõi thì sẽ thấy là phát biểu trong họp báo sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 đó, thì ông Ando Poking, huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan, như chị Phương vừa mới nhắc, là người duy nhất dẫn dắt một đội tuyển Đông Nam Á đánh bại đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, thì ông ấy đã nói rằng nếu bạn yêu bóng đá, bạn sẽ không thể không thích sự nhiệt huyết, cái cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo cống hiến hết mình, cái cách mà ông ấy nâng tầm đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ rất nhớ ông ấy. Tôi chắc chắn mình không phải là người duy nhất nhớ ông Park đâu. Ông ấy là một cá tính tuyệt vời, đã làm những điều tuyệt vời ở Đông Nam Á và Việt Nam. Tôi chúc ông Park thành công. Đó, ông Mando Poking thì đã phát biểu như vậy. Thế còn chủ tịch FIFA Gianni Infantino thì cũng đã có những lời chúc mừng đến huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi mà thầy Park kết thúc 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Chủ tịch FIFA thì có chia sẻ trên trang cá nhân rằng: chúc mừng đội tuyển Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam cũng như là cá nhân huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã kết thúc hành trình hơn 5 năm ấn tượng cùng bóng đá nước này. Những giải đấu khu vực như AFF Cup đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các đội tuyển quốc gia. Tôi rất vui khi được có mặt để theo dõi trận đấu chung kết và được chứng kiến sự cuồng nhiệt của các cổ động viên. Khu vực Đông Nam Á với 650 triệu dân thực sự có đam mê rất lớn với bóng đá. Và đó là lý do FIFA có mặt ở đây để hỗ trợ khu vực tạo nên những dự án tuyệt vời trong tương lai. Thế và nếu mà Trịnh Phương cùng với lại quý vị thính giả có để ý thì sẽ thấy là hình ảnh của chủ tịch FIFA Gianni Infantino trên khán đài trong trận chung kết lượt về, dù là cái khoảnh khắc xuất hiện của ông trên màn hình thì nó cũng hơi ngắn một chút.
Vâng, dù là khoảnh khắc ngắn nhưng mà cũng có thể thấy là bóng đá của Đông Nam Á đã được quan tâm như thế nào. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Duy Hưng với những chia sẻ trong podcast Điều Bạn Quan Tâm hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Trịnh Phương đã cho tôi được tham gia chương trình này.
Thưa quý thính giả, những năm qua bên cạnh việc săn tìm chiến thắng và tạo ra kỳ tích, huấn luyện viên Park Hang-seo còn nỗ lực hiện đại hóa đội tuyển, hệ thống chương trình huấn luyện và tư duy sáng tạo với đội ngũ được phân quyền, giao trách nhiệm và đoàn kết. Tất cả đều cống hiến hết mình vì lợi ích đội bóng, gây dựng danh tiếng với những chiến binh sao vàng kiên cường, bất khuất, đủ khiến mọi đối thủ phải kiêng dè. Tập thể đó cũng thấm nhuần tư tưởng của vị huấn luyện viên, luôn nhận thức được những lời tung hô không kéo dài, phải luôn hướng về phía trước và cố gắng cải thiện bản thân từng ngày. Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tiến lên trong tương lai. Ở tương lai ấy sẽ luôn có một phần công lao của huấn luyện viên Park Hang-seo, người xóa nhòa quá khứ u ám, xây chắc hiện tại và kiến tạo ngày mai. Tới đây nội dung podcast Điều Bạn Quan Tâm cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.